Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quang Duy điểm qua các sự kiện nổi bật vừa được các báo điện tử đăng tải sáng nay. Thưa quý thính giả, báo Sức khỏe đời sống cho hay, theo bản tin dịch COVID-19 tối ngày hôm qua của Bộ Y tế, cả nước có 178.112 ca mắc mới COVID-19. Trong số các ca nhiễm mới, có 3 ca nhập cảnh và 178.109 ca ghi nhận trong nước. Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca bệnh nhiều nhất, lên đến 25.311 ca.
Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau ghi nhận 3.747 ca, kế đến là Bến Tre 2.734 ca, tiếp theo là Vĩnh Long 1.952 ca, và Cần Thơ ghi nhận 133 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 7.174.423 ca nhiễm, trong đó 3.685.988 ca được điều trị khỏi bệnh. Hiện có 4.435 ca bệnh nhân nặng đang điều trị tại các bệnh viện.
Theo báo VOV.vn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19. Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 và 2023, đặt ra các mục tiêu về độ bao phủ vaccine, tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch COVID-19, giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên 1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu Á.
Mục tiêu cụ thể của chương trình là bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022.
Về kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, mục tiêu đặt ra là tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch COVID-19, tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá. Cũng trên báo VOV.vn có bài viết với tựa đề "Không có chuyện không tiêm vaccine thì trẻ không được đến trường". Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ trước đến nay, việc tiêm vaccine và việc tham gia các hoạt động học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục là hai hoạt động độc lập tương đối. Không có chuyện không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường.
Các cơ sở giáo dục đang thực hiện nhập thông tin của trẻ em học sinh từ 5 đến 11 tuổi lên hệ thống tiêm chủng COVID-19. Mỗi cơ sở giáo dục có trẻ và học sinh thuộc đối tượng tiêm được cấp tài khoản riêng và thành lập một điểm tiêm. Đồng thời tư vấn cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em về lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo thêm sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.
Trước hành vi đầu cơ găm hàng và rao bán thuốc điều trị COVID-19 tràn lan trên mạng xã hội, thì ngày hôm qua, Bộ Y tế đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, cũng như tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19, thông tin được báo VTV.vn đăng tải.
Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, tập huấn quy định pháp luật và hướng dẫn về mua bán sử dụng thuốc điều trị COVID-19, Sở Y tế các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc, trực để ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị COVID-19.
Các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các điểm kinh doanh không được cấp phép, mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
VTV.vn cũng cho biết thêm, số ca sốt xuất huyết ở An Giang đang gia tăng nhanh chóng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến còn tăng cao hơn nữa trong 1-2 tháng tới. Song song với các nhiệm vụ chống dịch COVID-19, lực lượng y tế cũng đang được tập huấn lại về các bước điều trị sốt xuất huyết, phát đồ cấp cứu.
Cán bộ y tế tuyến xã phường được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý ổ dịch tại địa phương, đặc biệt là theo dõi ổ dịch sốt xuất huyết tại các nơi có bệnh nhân mắc COVID-19, hướng dẫn người dân phân biệt triệu chứng của các bệnh để kịp thời điều trị. Chiều ngày hôm qua 17 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định chính thức cho F0 được đi làm trên địa bàn của tỉnh. Quy định này có hiệu lực ngay từ khi ban hành. Báo Pháp Luật Online thông tin cùng bạn đọc.
Cụ thể thì F0 quy định chỉ được đi từ nhà đến thẳng nơi làm việc và ngược lại, không được ghé tiếp xúc với người khác trên đường đi làm, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì đơn vị sử dụng F0 phải có trách nhiệm tổ chức nơi làm việc cách ly với người khác, khử khuẩn nơi F0 làm việc thường xuyên, theo dõi sức khỏe, test nhanh 2 lần một tuần cho F0.
Còn báo Cần Thơ Online cho hay, hiện nay nguồn cung các loại thực phẩm tươi sống tại Cần Thơ rất dồi dào, đa dạng về chủng loại. Giá nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống như là thịt heo, thịt gia cầm và nhiều loại thủy sản vẫn tiếp tục bình ổn.
Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, giá heo hơi chỉ phổ biến ở mức 51.000 đến 54.000 đồng một ký, giảm khoảng 3.000 đồng một ký. Nhiều loại thịt gia cầm tương đối bình ổn nên cũng tạo nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc đa dạng thực đơn cho bữa ăn gia đình. Thịt gia cầm sẽ tiếp tục bình ổn trong thời gian tới do nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ khá chậm.
Cũng ngày hôm qua, công ty cổ phần Pacific Food đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu lô hàng nước mắm truyền thống, tương ớt và nông sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu khắt khe, đã thâm nhập vào thị trường của Mỹ, mở ra cơ hội cho các sản phẩm xanh sạch của Việt Nam, báo Nhân dân điện tử cho hay.
Sản phẩm nước mắm của công ty được nhiều khách hàng Mỹ biết đến và đang giữ vị trí top 1 ngành hàng nước mắm trên sàn thương mại điện tử toàn cầu Amazon với hơn 18.000 sản phẩm bán ra mỗi tháng. Pacific Foods bán lô hàng này cho đối tác có hệ thống phân phối rộng khắp thị trường Mỹ, trong đó có nhiều siêu thị và các chợ do người Việt sở hữu ở bang California và một số bang khác.
Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 3 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đồng ý khôi phục chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như là trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, thì Việt Nam nối lại việc miễn thị thực cho người nước ngoài theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại, bao gồm các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với các nước Đông Nam Á. Việt Nam nối lại chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân 13 nước, với thời hạn cư trú tối đa là 15 ngày, áp dụng đến ngày 14 tháng 3 năm 2025. Người nhập cảnh cần chấp hành các hướng dẫn y tế của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
Còn trên báo Tin Tức cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, mưa dông trái mùa xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa tập trung về chiều tối, sẽ ra chủ yếu ở ven biển. Một số nơi có thể có mưa khá lớn. Riêng đồng bằng sông Cửu Long thì cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo xâm nhập mặn.
Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3, cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Riêng một số trạm ở Bến Tre, Trà Vinh có thể ghi nhận độ mặn cao hơn. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua vừa phát đi thông báo về một kiểu lừa đảo. Nội dung này được báo Người Lao động Online đăng tải.
Theo đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ Công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử, đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu bài kiểm chứng thông tin. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc cấp số định danh điện tử thì người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan công an cấp huyện, thành phố, cấp tỉnh để thực hiện theo quy trình. Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là cơ quan nhà nước, lực lượng công an mà cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng.
Cũng liên quan đến thông tin an ninh trật tự thì mới đây cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một kho hàng chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa quốc tế có chứa hàng ngàn sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nghi nhập lậu.
Qua kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, lực lượng chức năng phát hiện 12 khung sườn xe máy ngoại nhập, trong đó có 5 khung sườn bị gỉ sét và hơn 161.000 sản phẩm khác như là mỹ phẩm, thuốc điều trị tiểu đường, tim mạch, thực phẩm chức năng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan về nguồn gốc xuất xứ cũng như hóa đơn mua bán. Theo lực lượng chức năng, kho hàng tại đây mới hoạt động hơn một tháng. Ước tính giá trị lô hàng so với thị trường là gần 4 tỷ 700 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng trên để điều tra và làm rõ. Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.